Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy đến giờ lìa bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philippe nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philippe anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, sao anh lại nói xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em đến đây để làm gì? Nếu người ta hỏi này, này bà, này ông, này bạn, này anh, ông bà, anh chị em đến đây để làm gì? Thì các anh chị em trả lời sao? Tôi đến để làm cái gì? Để cầu nguyện. Tôi đến để cầu nguyện, chứ không phải chỉ để cầu xin. Nhớ dùng. Trong cầu nguyện mình có thờ lạy, mình có cảm tạ, mình có ngợi khen, rồi mình mới cầu xin. Chứ không phải cầu nguyện chỉ là cầu xin. Không phải anh chị em đến đây chỉ có cầu xin mà thôi. Nhưng chúng tôi đến đây để cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đến đây để thờ lạy Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Chúng tôi đến đây để tôn vinh Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, và tôn vinh Chúa để cho người ta nhận biết Thiên Chúa, thờ lạy, tôn vinh, rồi chúng ta cảm tạ nhé. Thờ lạy, tôn vinh, rồi cảm tạ. Có nhiều người đến chưa kịp cảm tạ Chúa gì đã vội xin rồi. Anh chị em thử nghĩ coi, cái đứa con của mình vừa mới nấu cho nó một cái món ăn rất ngon. Nấu các bạn thích ăn bánh gì? Bánh xèo chẳng hạn. Rồi tối nay có anh xèo ăn, trời tôi thèm bánh xèo lắm, thích ăn bánh xèo lắm. Vừa mới được mẹ cho làm cho một cái bánh xèo ăn, chưa kịp cảm ơn mẹ đó, mẹ ơi còn bánh bèo không? Vừa ăn bánh xèo xong lại xin bánh bèo, rồi hết bánh xèo, hết bánh bèo lại xin bánh gì nữa? Bánh đúc rồi. Ô hôm này thích bánh đúc. Hết bánh xèo, bánh bèo, rồi bánh đúc, rồi gì nữa? Bánh bò rồi. Bánh xèo, bánh bèo, bánh đúc, bánh bò, bánh gì nữa? Bánh khọt rồi. Thế thì bánh bao nữa. Thế thì ta thấy rằng là người mẹ có vui không? Có vui không? Tại vì đứa con nó chả bây giờ nó bảo: Mẹ ơi con cảm ơn mẹ, vì mẹ nấu bánh xèo ngon lắm, con chưa thấy ai mà đổ bánh xèo không gọi là nấu mà gọi là đổ, phải không? Chứ ai mà gọi là nấu bánh xèo, bánh xèo mà cho bà nấu thì còn ra gì đó, ra thành nấu canh à? Thì mẹ đổ bánh xèo ngon quá, nó mỏng mà nó giòn. Ui giời ơi, cắn vô nó giòn, nó béo, ngập chân răng, ngon không? Ngon không? Muốn ăn không? Đang đói mà nghe tả bánh xèo có thèm không? Ngon lắm, bánh xèo ngon lắm. Thế thì người mẹ nghe đứa con nó nói cảm ơn mẹ vì mẹ đã thương con, ngày lễ, 4 ngày lễ nghỉ mẹ không đi chơi, mẹ ở nhà nấu bánh xèo, đổ bánh xèo cho chúng con. Thì đứa người mẹ cảm thấy vui. Thì đối với Thiên Chúa, ta đến ta thờ lạy, ta cảm tạ, ta ngợi khen rồi ta mới xin. Còn chưa có thờ lạy, chưa có cảm tạ ngợi khen Chúa, chưa có tạ ơn, thờ lạy, cảm tạ, ngợi khen, tạ ơn đã, cảm ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho mình đã, rồi cuối cùng mới là xin ơn. Một số người anh chị em, thưa cha, con ở miền Bắc mới vô cha, con mới bán vô nhà sư, cha con đau lắm cha, chứ cha cầu cho con đau lắm cha ơi, Chúa thôi. Mùa trưa con biết là mình đến đây là mình đã cảm tạ Chúa cho mình đến đây được bình an, đó là ơn chưa? Đó là ơn chưa? Đó, tại sao mình không nghĩ rằng nếu mà Chúa không gìn giữ mình, cái xe lửa nó có chật bánh được không? Được không? Sao lại không? Nếu Chúa không gìn giữ xe lửa chật bánh không? Máy bay có nổ lốp không? Có nổ lốp không? Có chứ, nó đang bay trên không ngon lành nhưng mà vẫn đỡ xuống phi trường, xuống phi đạo, nó chạy cái bánh xe nó nổ bầm, rồi cái xe nó, máy bay nó nổ hay là nó lật ra rồi sao? Thế thì mình cũng chưa cảm tạ Chúa đã thấy là ân huệ rồi, mà cảm tạ Chúa là Chúa đã dẫn đường mình đến đây rồi, có cảm tạ Chúa không? Thấy chưa? Nhiều cái để mà cảm tạ chưa kịp, cha cha giê xu chúa tôi còn mệt lắm, cha 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 không phải cho con giê xu còn đau lưng lắm, cha 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 giê xu nói một hồi cha thấy mở miệng ra mà cảm tạ Chúa gì cả. Vậy sao con cảm ơn Chúa, rồi bây giờ ra kia đến trước tòa lòng chua xót ngợi khen Chúa đi, đến đài Đức Mẹ để mà ngợi khen mẹ là mẹ nhiều lòng thương xót đi, qua đài Thánh Nữ Faustina để xin Thánh Nữ Faustina cùng với mình ngợi khen đi, vì Thánh Faustina nói rằng là công việc loan truyền lòng thương xót của tôi không chấm dứt khi tôi qua đời, mà bắt đầu ngay từ đời này và kéo dài mãi về đời sau. Cho nên bây giờ Thánh Nữ Faustina vẫn luôn đồng hành với chúng ta trong hành trình loan truyền lòng thương xót Chúa, trong việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và ngày hàng cầu thay nguyện giúp cho ta. Ta có đến cầu nguyện với Thánh Nữ Faustina không, để xin Thánh Faustina cho mình được ơn là loan truyền lòng thương xót Chúa không? Đó, rồi chúng ta qua đại Thánh Giuse, qua đại Đức Mẹ, rồi chúng ta khẩn nài tạ ơn Chúa, vân vân và vân vân. Anh chị em chịu khó tập lúc nào cũng hallelujah. Nhưng khi nào tạ ơn Chúa là khi nào mình được mới tạ ơn Chúa, còn đến nào nó được là ơn Chúa. Kỳ lạ, khi người ta được ơn thì mình cũng thấy là như là mình được ơn. Vì khi người ta được ơn như vậy, có nghĩa là mình nhận biết được rằng quyền năng lòng thương xót Chúa thực sự đang hoạt động ở đây, thực sự đang hiện diện lúc này bây giờ. Chứ còn nếu mình chỉ khi nào mình được thì mới tạ ơn Chúa, còn không thì mình không có biết hallelujah. Có khi nào phải nhắc cơ mới tạ ơn Chúa, còn không nhắc thì không tạ ơn Chúa à? Sao kỳ vậy? Phải lúc nào con cái của lòng thương xót là bật lên. Bây giờ anh chị em thử tập cái này coi này, thử tập này coi. Còn đây đang đeo dây chuyền, đứng đây, đang đeo đứng mày đang đeo dây chuyền vậy, thấy không? Tí mà ra đường cái là tại vì mã gạo hở cổ mà cái dây chuyền vàng nó lòi ra, mà con nó giật mất cái dây chuyền của con, phản ứng của con là cái gì?
Con hét lên ạ.
Hét rồi, lấy dây chuyền giật phúc
trộm.
Cái gì mày hát cái gì?
Trộm ạ.
Trời trộm. Khi mà trộm là nó lấy lúc nào? Ban ngày ban mặt mà bảo nó là trộm mà. Nó lại
cướp.
Chưa vỗ tay được, chưa vỗ tay được. Phản xạ kế tiếp là cái gì? Phản xạ kế tiếp là cái gì?
Con đuổi theo ạ.
Hả?
Con đuổi theo.
Con đuổi theo, mày con này lì thật. Rồi đuổi theo sao nữa?
Con hô mọi người giúp ạ.
Làm, nói lên. Nói.
Mọi người ơi cứu con với.
Nói vậy sao ai cứu, mày phải hét lên cơ mà làm như thật. Làm bắt đầu lại từ đầu đến cuối, làm diễn như thật coi.
Cướp. Mọi người ơi cứu con với, con bị cướp.
Rồi sau khi hoàn hồn rồi, con nhìn lại con thấy là di truyền nó chưa diệt được, và con chỉ bị chảy cổ thôi. Phản ứng của con sao?
Con đã tạ ơn Chúa.
Nói.
Con tạ ơn Chúa vì cái dây chuyền con vẫn ở trên cổ ạ.
Nếu mà dây chuyền nó không còn trên cổ thì con nói thì sao?
Con vẫn tạ ơn Chúa vì người con không bị làm sao ạ.
Nếu anh chị em thấy ông bật nó tiến lên một chút nữa rồi, nếu người con bị làm sao rồi sao?
Con vẫn tạ ơn Chúa
ạ.
Vì vẫn chưa đến lỗi nguy hiểm nào ạ.
Rồi, chưa đến nỗi chết, phải không? Chưa đến nỗi nguy hiểm mới chạy thôi, chưa đến đứt cổ, phải không? Mà đứt cổ mà chưa chết thì sao?
Con vẫn tạ ơn Chúa vì con chưa chết.
Hallelujah. Hallelujah. Anh chị em thấy không? Mình phải tập. Nếu mà cô này mà cô phản ứng ngay vào vừa dịch truyền cái con tạ ơn Chúa là xạo, là chỉ vừa mới nghe giảng xong rồi bắt đầu chỉ thuộc lòng thôi. Nhưng mà đây rõ ràng là cái cô này cố cho chúng ta thấy là một con người tự nhiên là chúng ta phản ứng là như vậy. Dịch di truyền là hét lên, rồi kêu cứu, rồi đuổi theo, rồi hoàn hồn lại. Mình mới tạ ơn Chúa vì di truyền vẫn còn trên cổ, mà cổ nó vẫn còn trên đầu. Rồi sau đó mình, nếu mà đứt dây chuyền, mình vẫn tạ ơn Chúa vì mất dây chuyền nhưng mà người mình chưa sao. Mà nếu mà người mình có sao, mình vẫn tạ ơn Chúa vì người có sao mà chưa nặng. Mà nếu có nặng mà vẫn tạ ơn Chúa vì có nặng mà vẫn chưa chết. Nếu chết thì sao?
Chết thì vẫn tạ ơn Chúa vì Chúa. Vì Chúa cho con được chết ạ.
Cô này to lên gì nữa. Cô đó là tuyệt vời. Tạ ơn Chúa cho con được chết. Có em tạ ơn không? Ơ hay, thưa anh chị em, mình chết mà phần xác mình chết, linh hồn có chết không? Không. Linh hồn bay bổng bổng về trời để mà tạ ơn Chúa. Chứ cái miệng này nó nói là cái, có phải là cái miệng nó nói đâu. Mà không có phần hồn thì phần xác có động đậy gì được đâu nào. Chứ đâu phải mình tạ ơn Chúa là cái thân xác mình tạ ơn Chúa không. Là con người mình cả linh hồn và thân xác. Mà nếu thân xác không còn động đậy gì nữa thì vẫn còn linh hồn. Cho nên có những người mình thấy họ nằm bất động, mình tưởng họ không biết gì. Nhưng khi họ vẫn còn nghe, vẫn còn hiểu nhưng không thể phản ứng được. Mình bảo là họ nằm đời sống thực vật. Thực vật là nhìn bên ngoài thôi, không động đậy, nhưng mà phần linh hồn, phần bên trong, phần tâm linh họ mình đâu biết được, phải không? Cho nên có khi thầy em thấy đôi khi tự nhiên cái nước mắt họ chảy ra, đúng không? Là ông cố tôi, ông nằm miên man, cuối cùng trước khi ông qua đời đọc kinh lòng Chúa cho xong cái vừa mới vì cuộc khổ nạn đau thương xong, ông tự nhiên cái nước mắt ông chảy ra, tôi thấy những giọt nước mắt vừa mới chảy ra tức là thở hắt ra là ông đi rất bình an. Rồi thôi bây giờ con đứng ở đây, con đã được ơn gì của Chúa con chia sẻ cho mọi người luôn, tại con lỡ tạ ơn rồi. Con được ơn gì kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, là con hôm nay lên đây làm chứng cho bố của con ạ. Bố của con trước đây thì không chịu nghe đài, mẹ con có bảo con có bảo bố con các kiểu nhưng bố con không chịu nghe. Nhưng mà
cách... đài gì?
Đài Lam Trăng bày giảng lòng thương xót của Chúa.
Chứ nhiều khi ở đài BBC rồi đài VOA rồi CNN biết được đài nào. Đài 500 bày giảng lòng Chúa thương xót rồi sao nữa?
Thì cách đây 2 tháng con và mẹ của con cả anh rể cũng vào đây dự lễ, nhưng mà hôm đấy vào muộn quá, chỉ đến kịp cho ta cha đặt tay lên cầu nguyện thôi. Thế là con và mẹ con đi về thì từ đấy đi là bố con chịu nghe bài giảng, bố con nghe suốt ngày luôn ạ. Con tạ ơn Chúa.
À, bố con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Bố con tên là Nguyễn Khắc Sâm, bố con ở Lý Nhân, Hà Nam. Bố con năm nay là 54 tuổi ạ.
Năm nay gì?
Bố con làm nông thôi ạ.
Ừ, rồi. Rồi khi mà bố con nghe đài xong thì có chuyện gì thay đổi trong gia đình, tính tình bố thay đổi hay là gia đình thay đổi sao?
Có ạ, thì bố con ấy bớt nóng hơn ạ. Mọi lần thì bố con kiểu là hay quát mắng.
Còn đối với bản thân con đã được cảm nhận lòng thương Chúa Giêsu như nào? Chia sẻ cho mọi người. Hôm nay con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tên là Maria Nguyễn Thị Kim Anh, năm nay con 21 tuổi, con ở Lý Nhân, Hà Nam ạ. Con lần này là lần thứ hai được vào đây. Con lần này con đi có một mình thôi ạ. Con đi định là ở đây một tuần, thì con đi một mình con cũng hơi sợ. Nhưng mà mọi thứ thì con đến đây thì con còn không thấy lo lắng gì, sợ gì nữa. Con đến đây con rất là hạnh phúc ạ.
Thì chị em, một đứa con gái mới 21 tuổi mà đi từ ngoài Hà Nam miền Bắc vô đây mà sẽ ở đây một tuần, anh chị em thấy lì không? Lì không? Lì chứ. Mà nói là con không có sợ gì, đã không những không sợ mà con thấy rất bình an. Những người trẻ mà đến đây mà ở cả một tuần mà cảm thấy bình an, hiếm lắm. Hiếm lắm thưa anh chị em, hiếm lắm. Đây là một cái ơn rất lớn. Và như vậy thì bố của nó sau khi mà đã được đụng Chúa đụng chạm lần thứ nhất, nó vô đây nó cầu nguyện cho bố nó. Và bố nó được cảm nhận lòng thương xót của Chúa, bố nó đã quay trở về và nghe những bài giảng 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Và bây giờ tới khi nó vô đây, một mình nó lặn lội từ Bắc vô đây mà cảm thấy một cái sự bình an của những người trẻ ngày hôm nay, thưa anh chị em, không phải dễ đâu. Hôm một tuần con ở đây để cho tặng cho con cuốn sách, hai tập sách nha. Trong một tuần lễ con ở đây, ngày mỗi ngày con chịu khó đọc những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1 và tập 2. Trong đó có một lá thư cha gửi cho các bạn trẻ, gửi cho chúng con. Những bạn trẻ ngày hôm nay họ được biết đến lòng thương xót Chúa, cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào, còn đọc rồi gửi cho Đức Giáo Hoàng, gửi cho cả Satan, gửi cho các thiên thần, gửi cho Đức Mẹ, gửi cho các thánh. Còn đọc đi, suốt tuần lễ ở đây rảnh đọc, còn giờ rảnh đến đây quét nhà, quét rác, làm vệ sinh, được không?
Có ạ. Có ạ.
Có ạ. Rồi rồi, chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Nhà thưa anh chị em, trở lại là chúng ta đến đây cầu nguyện thì mình nhớ lời chúc tụng ngợi khen lòng thương xót Chúa. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Ngợi ca hay ba. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Dường như hát mà không có múa máy, không động đậy thì tay chân nó không có đã, và hát hô lên tinh thần. Nào, ai có quạt thì cầm quạt, ai có sách thì cầm sách, ai có gì thì cầm đấy. Nó lên, giơ tay lên, vừa hát vừa vẫy lên nhá. Ngợi ca hai, đâu giơ lên. Ngợi ca hai ba. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Rồi để chị tôi nói, khi mình cầu nguyện là mình chúc tụng, mình chúc tụng bên phải, ngợi khen bên trái nha. Khi mình đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa là mình chúc tụng. Anh em quạt cho người bên phải nói chúc tụng ạ. Khi ta ngợi khen, khi ta đến với lòng thương xót Chúa để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đầu tiên là mình phải chúc tụng. Anh chị em không có làm gì cả, cứ quạt cho mình cái kệ chúc tụng, cứ mình quạt. Thế mà anh chị em rõ ràng biểu hiện cái mà người ta chỉ biết lo cho bản thân mình, chưa có thực hành lòng thương xót với người khác, trời nóng ai không chỉ nghĩ đến muốn ngợi khen chúc tụng thì cứ quạt cho mình trước cái đã. Đang thực hành lòng thương xót đó, chúc tụng là bên phải, ngợi khen là bên trái nhá. Quạt cho người bên phải, quạt cho người bên trái coi. Đến với lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót Chúa là ta phải chúc tụng rồi ngợi khen rồi cảm tạ và xin ơn. Chúc tụng ngợi khen cảm tạ xin ơn. Nào hai ba, chúc tụng ngợi khen cảm tạ xin ơn. Được chưa? Có người bảo sao chả thấy quạt cho mình gì cả. Các bạn anh chị em thấy không? Rõ ràng là khi mình đến đây, mình được thực hành lòng thương xót ngay tại đây, để mình biết quên mình đi, biết nghĩ đến người khác. Và đó là cách ta loan báo tin mừng, như là Thánh Philippe, Thánh Giacobbe Tông Đồ mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay. Ta mừng kính không phải chỉ đọc lại tiểu sử, không phải chỉ là hát, không phải chỉ là ca, nhưng mà gương của các thánh để lại như thế nào, mình phải sống điều đó mới thực sự là mừng kính các thánh. Còn chỉ tôn vinh rồi thì hoa, rồi nến, rồi rước, rồi đèn, rồi ăn, rồi lễ lạc, xong rồi là nhậu nhẹt mừng liên hoan, có khi lễ thì một mà liên hoan thì mười thì hỏng hết rồi. Lễ thì ngắn mà liên hoan gấp đôi. Có người có khi tôi đang làm lễ bảo cha hôm nay lễ bổn mạng á cha, rồi sao nữa cha giảng ngắn thôi cha. Thế bổn mạng sao lại giảng ngắn? Giảng ngắn này còn liên hoan, rồi luôn chúng con còn hát karaoke. Bọn mày hát đến mấy giờ? Dạ thưa hát đến 10 giờ đêm. Mà ăn từ lúc 8 giờ đến 10 giờ đêm, ăn 2 tiếng. Mà lễ còn tiếng nó kêu dài quá. Mừng bổn mạng là phải có nhậu, lễ là còn phải có ăn. Bất cứ tiệc, cứ lễ nào phải có tiệc, gọi là lễ lạc. Có lễ rồi mới lạc, mà không có lạc thì nó không ra lễ. Vậy mới chết đi chứ thưa anh chị em. Và sao mà mình mừng dù là có ngân khánh, dù có kim khánh, dù có thất tuần, có bát tuần, có lục tuần, có cửu tuần, cái gì đi nữa, mà trong tất cả những ngày lễ mừng ấy mà mình không đặt trọng tâm vào ngày lễ, đặt trọng tâm vào nội dung của ngày lễ, đặt trọng tâm vào lời Chúa trong ngày lễ ấy nói cái gì, đặt trọng tâm vào việc mà tôi đi tham dự thánh lễ này nè, lễ ngân khánh này, lễ kim khánh này, lễ lục tuần, bát tuần, tứ tuần gì đó, tân gia hay là bất đây gì đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái nội dung ở trong đó và lời Chúa trong ngày lễ đó nói với tôi cái gì, rồi tôi sống lời của Chúa ngày hôm đó như thế nào, đó mới là điểm quan trọng. Chứ không phải là coi quay ngày lễ này được bao nhiêu mâm, bao nhiêu bàn, bao nhiêu cha, rồi bao nhiêu sơ, bao nhiêu thầy, bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu nhà hàng, rồi bao nhiêu khách mời. Không nghĩ lấy gì trước mặt Chúa cả, không nghĩ lấy gì cả. Mà các thánh cũng chẳng vui mừng gì cả khi chúng ta mừng lễ như vậy. Ngày hôm nay mình mừng lễ Philippe và Giacobbe Tông Đồ, thì anh chị em đến đây tham dự thánh lễ, hỏi coi là Thánh Philippe, Giacobbe Tông Đồ đã sống với Chúa như thế nào, và chúng tôi ngày hôm nay mừng lễ thì nghe lời Chúa ngày đó nói với tôi ngày hôm nay làm sao. Vậy thì lời Chúa ngày hôm nói với tôi là tôi đến tôi cầu nguyện, tôi không chỉ là cứ xin ơn rồi xin xỏ rồi xin, chỉ có xin, mà cái điều quan trọng là ngợi khen cảm tạ, ngợi chúc tụng ngợi khen cảm tạ xin ơn. Nhớ dùng đầu tiên là phải chúc tụng, làm đi thấy chưa, nói viết cái hồi lúc làm là vẫn cứ không làm. Chúc tụng là bên phải, quạt cho người bên phải. Đang nóng mình dám chấp nhận quạt cho người bên phải không? Làm không? Tay phải đâu, giơ lên. 1, 2, 3. Đầu tiên là phải chúc tụng, rồi ngợi khen, rồi cảm tạ, cuối cùng mới xin ơn, rồi Chúa mới ban ơn. Đó đã chưa? Bây giờ quạt cho mình, tới bây giờ mới được quạt cho mình. Chúa ban ơn, Chúa không có tiếc gì cả. Chúa bảo ta chỉ muốn ban nhiều, chứ ta không muốn ban ít. Nhưng mà nó chả bao giờ nó ngợi khen lòng thương xót, chẳng bao giờ nó chúc tụng lòng thương xót Chúa, chẳng bao giờ nó tạ ơn lòng thương xót, mà nó chỉ chăm chăm chú nó xin hết cái này đến cái kia. Làm lại nhá, lần nữa nhá, nhớ nhá. Đây, đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa là mình đến với Chúa, rồi mình chúc tụng, rồi ngợi khen, rồi cảm tạ, rồi xin ơn, mình chúc tụng, mình ngợi khen, mình cảm tạ, mình xin ơn Chúa sẽ. Ui ơi, mặt đầu tươi tỉnh ba nền. Đức chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ, xin ba nền. Trời ơi, lúc nào cũng chăm chăm chú phải được cái gì để mới chịu, mới đi về. Ông có là không chịu đi về. Phải có gì, phải được ăn, được nói, được gói đem về cơ. Chúa đâu có tiếc mình cái gì đâu mà cứ sợ Chúa không ban ơn rồi thì cứ không lo tạ ơn. Mà lời tạ ơn càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc Chúa ban càng nhiều hơn bấy nhiêu. Cho nên anh chị em đọc ở trong bài đọc 1 ngày hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô nói thế này: thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã được lãnh nhận cùng đang nắm giữ. Tin mừng mà các tông đồ loan báo bây giờ chúng ta đã lãnh nhận, chúng ta đã nắm giữ. Nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát. Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Nghe, mình đã nắm giữ được tin mừng, mà mình nắm giữ tin mừng ấy, mình không sống tin mừng ấy thì có tin cũng vô ích. Quan trọng là sống. Lời Chúa phải được sống, tin mừng phải được sống. Còn nếu mà không thì có tin cũng vô ích. Trước hết tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Ngài được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Ngài đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12, sau đó đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt, trong số ấy phần đông hiện nay vẫn còn sống nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến Ngài hiện ra với ông Gia-cô-bê, với tất cả các tông đồ, sau hết Ngài cũng hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Phao-lô là không phải cùng thời với các tông đồ, nhưng mà cũng được gọi là tông đồ vì được Chúa Giêsu trực tiếp hiện ra dạy dỗ cho Phao-lô trong lúc mà Phao-lô ngã ngựa trên đường mà đi bắt bớ những người tin theo Chúa. Và Phao-lô nhận mình chỉ là đứa sinh sau đẻ muộn mà thôi. Và Phao-lô nói rằng là dù là sinh sau đẻ muộn, nhưng mà cái điều quan trọng không phải là trước hay sau, nhưng mà điều quan trọng là có hăng hái nhiệt thành đi loan báo tin mừng hay không. Và khi đi loan báo tin mừng, mình nắm giữ tin mừng ấy, mình loan báo tin mừng ấy, cái điều quan trọng hơn cả là mình có sống tin mừng đó hay không. Cũng giống như chúng ta loan báo lòng thương xót của Chúa, cầu nguyện lòng thương xót của Chúa, nhưng điều quan trọng hơn cả là mình có thực hành lòng thương xót đó hay không. Tin mừng mà không được sống thì có tin cũng vô ích. Đến với lòng thương xót Chúa, cầu nguyện lòng thương xót mà không thực hành lòng thương xót thì cũng vô ích. Mà nếu ta thực hành lòng thương xót, ta tin thực sự vào Đức Giêsu thì Ngài nói với chúng ta thế này: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Anh chị em lặp lại đi: Đức Giêsu là con đường, là và là sự sống. Cho nên nếu mình biết Chúa Giêsu, tức là biết Chúa Cha, mà không thể đến được với Chúa Cha nếu mà không qua Chúa Giêsu. Cho nên cứ đến với Chúa Giêsu thì ta biết được rằng là mình đang ở trong Chúa Cha. Vì Chúa Giêsu nói rằng Cha ở trong Thầy và Thầy ở trong Cha. Thầy không nói gì tự mình, nhưng Cha bảo sao thì Thầy nói vậy, Cha truyền sao thì Thầy làm vậy. Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Thì mỗi người anh chị em mình ngày hôm nay, khi mình đến với lòng thương xót của Chúa, Chúa cũng nói với mỗi một người chúng ta rằng là Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa. Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha Chúa Cha ở trong Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chỉ nói những gì Chúa Cha bảo nói, Chúa Giêsu chỉ làm những gì Chúa Cha bảo làm. Vậy thì khi anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, nhớ, nghe cho rõ, nghe cho kỹ đây, đến với lòng thương xót của Chúa Giêsu, cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Ta ở trong
Chúa
và Chúa ở trong ta. Ta ở trong
Chúa
và Chúa ở trong ta. Chiêm thiên ta lên. Ta ở trong Chúa. Mạnh lên. Ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Đến với lòng thương xót của Chúa thì ta ở trong Chúa và Chúa ở trong ta. Và ta chỉ nói những gì Chúa muốn ta nói. Ta chỉ làm những gì Chúa bảo ta làm. Sống được như vậy không? Này, đây cái chửi cái ông giữ xe cho tao. Chúa bảo mình đi chửi không? Chúa bảo mình đi chửi không? Tại sao mình đi chửi? Chúng mình cứ suy nghĩ như vậy đi. Chốc ra về dành chỗ cho tao. Chúa bảo đi dành chỗ không? Tại sao mình đi dành chỗ? Lên rước lễ, thậm chí lên rước lễ rước Chúa mà cũng dành, rước Chúa mà cũng dành. Chúa bảo lẹ lẹ lẹ, đấy là không lên rước tao là hết ráng chịu, có không?
Không.
Mà tại sao mình cứ phải chạy lên mình dành những người khác để rước cho bằng được Chúa là sao? Thử nghĩ coi, nếu mà chẳng may mà hết mình thánh, không còn mình thánh cho tới phiên mình nữa, mình có rước Chúa được không? Được chứ. Lòng mình mà, lòng mình yêu mến Chúa mà. Khi mình yêu mến Chúa thì Chúa ở trong mình và mình ở trong Chúa. Thấy chưa? Còn có khi mình rước Chúa mà Chúa không ở trong mình. Mình chỉ rước Chúa là hình thức thôi. Mình thánh Chúa Kitô, Amen, Amen. Xong rồi mình đi xuống, hất đứa này, mình hất đứa kia. Chúa còn ở trong mình không? Không. Mà trước khi mình rước Chúa, mình giặt cái này, mình giặt cái thằng kia, mình rước Chúa Kitô. Chúa có ở trong mình không? Mình nhận Chúa Giêsu rồi mình cũng giặt cái thằng mình, giặt thằng kia. Chúa có ở trong mình không? Không. Cho nên chị em đừng bao giờ chen lấn khi lên rước mình thánh. Cứ từ từ mà đi, cứ trật tự mà đi, trước sau gì cũng đến phiên. Mà nếu có không đến phiên hết mình thánh thì Chúa đã ở trong mình trước khi mình rước rồi. Còn nếu mình có ý định tranh chấp, ý định tranh giành, ý định chen lấn thì Chúa không ở trong mình trước khi và sau khi mình rước lấy. Chúa vẫn không ở trong mình. Cho nên khi chị em xác tín được cái điều là Chúa đang ở trong tôi đang ở trong Chúa, thì mình thấy rằng có cái sự bình an giống như con bé này. Nếu mà nó không cảm nhận rằng Chúa ở trong nó ở trong Chúa, thì làm sao thân gái dặm trường mà đi từ ngoài Bắc mà vô đây ở một tuần để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa được? Chả có đứa nào làm như vậy. Mình dại quá. Nó đi ăn, nó đi chơi, nó đi nhậu, nó đi đua xe, nó đi đánh bài thì được. Chứ bảo mà đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa một tuần thì hơi lạ đấy. Lạ lắm. Còn có dám lên ở một tuần không? Thế đấy. Đấy. Nhìn tướng nó ngon ghê chứ phải chơi được. Rồi. Ồ, sấm gì đây?
Dạ.
Hả?
Thưa cha, con là con Chiên Lạc.
Rồi, chúng ta cho mình trong quá tay thật to đón mừng con Chiên Lạc. Con phải nhớ là một con Chiên Lạc quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Một trong quá tay thật to nữa đi anh chị em. Rồi, Chiên Lạc tên là gì Chiên Lạc?
Dạ thưa cha, con là Đa Minh Nguyễn Tiến Thịnh. Thì con là con Chiên Lạc đã được trở về với giáo xứ Vinh Hà, Bình Giã, Châu Đức, Bà Rịa.
À, không phải về với giáo xứ mà về với Chúa. Con ở giáo xứ đó chứ không phải là con Chiên Lạc vì con trở về giáo xứ đó. Không, mình ở giáo xứ đó nhưng mà mình đi lạc xa Chúa. Mình vẫn ở xứ đó mà mình lạc xa Chúa. Bây giờ mình quay về với lòng thương xót của Chúa. Con lạc xa Chúa vậy bao nhiêu năm rồi?
Dạ thưa cha, là từ đó giờ con đi theo con đường ma quỷ.
Bao nhiêu năm?
Con đã phải 3 lần ở tù. Và sau đó thì con vẫn tiếp tục lao như là con thiêu thân vào con đường đó. Và con đang lúc đang con đang huy hoàng, đang chậm chạp trên lưng ngựa thì con bị té ngựa và phải bại liệt cái tay. Và đến khi các bác sĩ ở trung tâm chấn thương chỉnh hình nói là anh bị liệt tay rồi, chúng tôi cũng bó tay rồi, không có chữa được.
Con bị liệt tay, bác sĩ bó tay.
Dạ.
Rồi Chúa ra tay.
Dạ.
Đúng không?
Dạ, đúng.
Lúc mà con liệt tay, lúc mà bác sĩ bó tay thì Chúa ra tay. Chúa ra tay như thế nào? Kể cho mọi người nghe.
Dạ, thì đầu tiên con cũng nhờ chính mẹ của con mới đến được với Chúa. Là tại vì lúc đó con ăn năn hối hận lắm, con thấy con thân tàn ma dại rồi, con không đền đáp được vật chất, thì con nghĩ con phải đáp lại tinh thần. Thì mẹ của con là rất là sùng đạo, rất là thích yêu quý Chúa. Thì con nghĩ là chỉ có mình phải sốt sắng kinh kệ lễ lạc, hay là mình đến đưa mẹ đi nhà thờ, hay là rồi mình làm những công việc tinh thần cho mẹ vui. Thì khi mà con làm những việc đó thì con, những cái bài tập đầu tiên của con á, là con dở từng trang sách bằng cái tay liệt này, con không cử động được. Con lật dở từng trang sách của lòng thương xót Chúa do thánh thử Faustina, thì con dở từng tập từng tờ và cố gắng từ từ đến khi bây giờ cái tay của con nó hồi phục lại được 90%. Thì đó là một
con nói lại cho mọi người coi là con đi hoang như vậy là bao nhiêu năm rồi?
Dạ, đến năm nay con mới được gần 31 tuổi. Thì đã 30 năm là con đi xa Chúa.
1 tuổi nó bỏ Chúa rồi, chị em nghĩ thế nào? Khủng khiếp không? Nó không biết gì đến Chúa mà, không biết gì đến Chúa mà 30 năm bỏ Chúa, chị em thấy khủng khiếp như vậy. Khủng khiếp vậy rồi, trong suốt 30 năm đó con đã làm những cái gì và con bị ngã ngựa như thế nào, con kể cho mọi người nghe.
Dạ, đi theo con đường ma quỷ thì phải làm chuyện ác. Tất cả những chuyện mà gọi là có thể là mọi người kinh tởm, như cướp bóc hay là đâm chém hay là mở rộng địa bàn ra để mà hoạt động thân thế của mình đó, thì con đều làm hết. Con đi theo con đường năm cam và con đường ma quỷ tội lỗi á.
Con có số má không?
Dạ, con cũng không, số thì con không có, nhưng mà má con có, má con đang ngồi kia.
Rồi xong 30 năm đó là theo con đường của năm cam, thì anh chị biết là năm cam là giang hồ như thế nào rồi và tội ác như thế nào rồi. Tất cả mọi cái gì có thể làm được thì nó đều làm, chỉ duy nhất một điều nó không làm là
đẹp đến với Chúa.
Anh chị em thấy không, chỉ duy nhất một điều nó không làm là đến với Chúa thôi. Còn tất cả những cái gì có thể làm được để có tiền, để hưởng thụ, máu, mồ hôi, nước mắt, nó đều chơi hết xả láng, không còn thiếu cái thứ gì trên đời. Còn con thiếu cái gì trên đời con chưa chơi không?
Dạ, lúc đó con rất là, nhiều lúc con mãn nguyện luôn, là mình đang ở trên một cái thiên đường của thiên đường tội lỗi. Dạ, con nói chung là mọi thứ nó đến với con, cuộc sống nó vinh quang về mà vật chất lắm. Nhưng mà đến khi mà con bị té ngựa thì con bị bại liệt cái tay.
Em kể cái chuyện bại liệt té ngựa như thế nào?
Dạ, cái từ té ngựa ở đây là cái giới giang hồ nói thôi, tiếng lóng thôi, là ý là cái người thất bại trong đấu trường. Con đã bị thất bại đến nỗi thân tàn ma dại, không có thể nào mà phục vụ được cho bản thân mình, từ ăn uống mọi thứ là đều phải nhờ người khác. Dạ, rồi lúc đó thì con mới bắt đầu con cầu xin, con bấu víu vào niềm tin vào Thiên Chúa. Thì khi con càng tin, con càng đạt được cái niềm tin mà như lời Chúa đã hứa, là chỉ cần anh em có niềm tin bằng hạt cải thì có thể trở thành cây mà chim trời làm tổ được.
Wow. Nghe giang hồ nói chuyện thì kinh thánh chưa? Nghe giang hồ nói chuyện kinh thánh chưa? Rồi lúc đó mà người ta gọi con, biệt danh của con là gì? Có tên tuổi gì giang hồ?
Dạ, con là Thịnh Bò.
Thịnh Bò. Thịnh Bò. Dưới tay con có bao nhiêu đàn em?
Dạ, nói chung thì con không, cái đó con không có rõ ràng, chỉ là biết đi ra đường thì rất là được thanh niên, bạn bè, bạn trẻ thì nó rất là quý, rất là trọng. À, nhưng mà về trong làng, trong xóm á, thì người ông già bà lão nhìn con như là kẻ thù. Thì chính vì như vậy cũng là một cái động cơ để mà con đến với Chúa. Con nói tại vì ở trong cái xóm đó, cái làng đó là làng đạo, thì mọi người nhìn con với ánh mắt đó là do con đối ngược lại với con, đi con đường ma quỷ. Còn giới trẻ thì nó đang đua đòi, nó đang chơi thì nó lại thích cái phong cách của con. Thì
có cô nào yêu con không?
Dạ, con cũng thanh niên thì lúc trước có cũng có, nhưng mà từ khi mà con đã xác định con quay đầu, con sống với lại chị Trung Hiếu thì chữ tình chữ nghĩa con gác qua một bên. Con chỉ sợ chi phối rồi mình không trọn vẹn được cái chữ Hiếu và chữ Trung với mẹ và Chúa.
Hay không? Chữ tình chữ gác sang một bên để sống Trung Hiếu, Hiếu với mẹ và Trung với Chúa. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Rồi con được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và sao mà hôm nay con đến đây để làm chứng cho Chúa?
Dạ, tại vì khi mà con bấu víu vào niềm tin đó thì đầu tiên đó là liều thuốc, đó là liều thuốc của chị Fortuna, lòng thương xót Chúa. Thì con đọc ở trong đó rồi dạy con cách lần chuỗi đọc kinh và những cái tiểu sử và chị thánh nữ Fortuna, rồi những hồng ân mà Chúa ban xuống, thì con lúc đó con cảm thấy con vẫn niềm tin lắm, con tin và cứ con càng ngày càng tin, đến nỗi mà bây giờ con dám khẳng định trước khi con bước ra khỏi nhà, con vừa bước ra khỏi nhà thì điều trước tiên là con ngẩng mặt lên trời và con nói hallelujah.
Anh em thấy một Phaolô ngã ngựa, thấy không? Đúng là anh nói là anh bị ngã ngựa mà. Ngã ngựa theo nghĩa là thất bại hoàn toàn, coi như là không còn thời huy hoàng nữa, đang là ngồi trên ngai mà bây giờ thất bại hoàn toàn, thậm chí là không thể làm gì được cho mình, phục vụ cho bản thân mình cũng không được, mà cánh tay nó bại liệt hoàn toàn. Có điều mà tôi xúc động nhất trong câu chuyện của anh đó là cái gì? Là có nhiều cách mà Chúa chữa lành, nhưng mà cách Chúa chữa lành cho cánh tay phải của anh, cánh tay bị bại liệt này này, cánh tay mà một thời đã cầm dao, cầm súng, cầm búa để mà sẵn sàng đâm chém, đúng không? Cái cánh tay ấy đó, ngày xưa cầm dao, cầm búa để đâm, để chém, để giết ấy, cánh tay đã bị ngã ngựa, anh ấy bị ngã ngựa, cánh tay bị bại liệt, và Chúa chữa anh ấy, cho anh ấy quay trở về bằng cách là cái chính cái tay bại liệt ấy lần rỡ từng trang sách của nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina. Thử hỏi ở đây trong anh chị em mình đã có ai, ngay cả những tông đồ lòng thương xót, đã ai được đọc hết nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina chưa? Có ai có được cuốn sách đó chưa? Hiếm lắm, vì muốn mua cũng không có, vì người ta không in nữa. Chúng tôi cũng muốn in đâu, nhưng mà phải xin phép tác giả. Cho nên nhiều người hỏi cái cuốn sách đó mà tôi không hiểu làm sao mà anh có được cái đó, để mà cái dùng chính cái tay bại liệt của anh mà mở từng trang sách nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh Faustina ra mà đọc. Rồi đọc được một trang, mở tiếp trang thứ hai, cứ đọc cứ mở mà cái tay ấy nó trở lại bình thường. Anh chị em thấy tuyệt vời không? Hallelujah. Này, cho tặng cho con cái món quà của lòng Chúa thương xót. Tất cả những gì mà Chúa đã dành cho con, đây là mấy 570 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi món quà thứ hai mà cho tặng cho con, đây là những lá thư không gửi. Những lá thư không gửi lòng thương xót tập 1, những lá thư không gửi lòng thương xót tập 2. Trong đó có lá thư gửi cho bạn trẻ, lá thư gửi cho những người đau khổ, lá thư gửi cho cả thằng Satan, cái thằng mà con đi theo con đường của nó. Rồi cuối cùng là Chúa gìn giữ con bằng một cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Để xin Chúa gìn giữ con. Đây là thánh nữ Faustina đây. Con đọc về nhật ký thánh nữ Faustina đây, chính ngài đây, và nhật ký ấy nói về lòng thương xót của Chúa đây. Một lời cuối, cha con nhắn nhủ gì với những người đang lao vào con đường của ma quỷ, những bạn trẻ ngày hôm nay, con nhắn gửi gì với các bạn ấy, con nói với họ?
Dạ, kính thưa cộng đoàn, thì ở đây con là một thanh niên cũng vừa mới xa chân lỡ bước trở về, thì con cũng có những cái lời muốn chia sẻ với anh em các bạn trẻ thanh thiếu niên là hãy nhìn tấm gương của con, mặc dù đã là từng là tội lỗi, đã nhúng chàm và đã sa ngã rất là nhiều lần, nhưng Chúa lúc nào cũng rang rộng vòng tay mà chờ đón tha thứ cho mọi người. Thì con quan trọng là mình phải có cái lòng thành nhiệt tâm mình nghĩ đến thì mình sẽ được đón nhận những hồng ân Chúa ban cho. Con tin chắc chắn một điều như vậy.
Hallelujah. Con lên Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy ngày lễ Thánh Philippe và Giacobbe Tông đồ, Chúa gửi đến cho chúng ta một chứng nhân tuyệt vời không? Quá chính là tuyệt vời. Một người ngã ngựa, một người bại liệt, một người quay trở về, và bây giờ ra khỏi đường là con nói Hallelujah. Còn con, đây là một thanh niên bịa tới một thiếu nữ. Rồi, nãy là một thanh niên, bây giờ là một thiếu nữ. Rồi, con đứng lại, con đứng lại. Con tên là gì?
Chào, con tên Trương Phạm Chi Lăng.
À, tên gì?
Trương Phạm Chi Lăng.
Trương Phạm Chi Anh.
Chi Lăng.
Chi Lăng. À, Trương Phạm Chi Lăng. Chi Lăng nay bao nhiêu tuổi và ở đâu làm gì?
Dạ, con ở Sơn Tâm, Sơn Lộc, Đồng Nai.
Bao nhiêu tuổi?
Con 39.
À, làm gì?
Dạ, con hồi trước con làm công việc trong công ty, nay con ở nhà.
Rồi, con là người đạo gì?
Dạ, con là đạo Phật.
Rồi, hôm nay cho một tràng pháo tay hoan hô Chi Lăng. Rồi, Chi Lăng là một người ngoại đạo. Chi Lăng có gì chia sẻ cho những người trong đạo?
À, thưa cha, thưa cha, con có một đứa con là 18 tuổi. Nhưng mà con giấu với chồng con là lo cho bé đi du học, thì không có cho chồng con biết. Thì con đi khấn tất cả các chùa chiền, không có chùa nào hết. Con khấn như vậy là mấy năm rồi. Con về con cho bé con đi du lịch 4 nước: nước Singapore, Mã Lai, Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà con của con đi phỏng vấn thì rớt. Thì con mới nói con về thôi, bây giờ mẹ không biết mẹ chết lúc nào, mà bố thì như vậy nữa, thì bây giờ số tiền mẹ mấy trăm triệu này mẹ ủy quyền cho con, rớt về thôi, con cố gắng học rồi sau này lo cho em, chứ còn mẹ không thể đầu tư cho em nổi. Thì có sáng đó bé con phỏng vấn là tháng 11, là đầu tháng, giữa tháng thì con xe ra con đi làm công ty, thì con mới nói, tự nhiên trong lòng con mới nói không đi làm nữa, nghỉ luôn. Giờ đi đứt mẹ tà bao. Mà con ở đó thì hai mươi mấy năm chưa bao giờ con bước chân tới nhà thờ. Tại vì mình Phật mình đâu có đến đó làm gì. Con cũng không ra đứt mẹ tà bao. Nhưng mà con nói chồng con là chở con ra đứt mẹ tà bao. Thì con ra con nguyện, con cầm tờ giấy của đứt mẹ có trong cái biển lá thơ. Thì con cầm trong vậy là 3 tiếng đồng hồ. Thì chồng con nói là tại sao không về mà cứ ngồi đó hoài. Thì con mới nói là mẹ ơi, bây giờ con không còn đường nào nữa hết. Bây giờ mẹ cho con xin một điều thôi, con không cần là bệnh hoạn hay là cái gì hết. Cho con một điều là cho con của con được phỏng vấn tới, được đậu đi qua nước ngoài. Thì con nguyện con sẽ theo đạo. Con nói vậy thì con ghi một cái lá thơ con bỏ vô thùng. Thì tối đó đức mẹ có về. Đức mẹ về chỉ có nhìn mà đức mẹ khóc ngay đây. Thì con cũng không dám nói với ai hết. Tại vì người ta sợ là con là mê tín dị đoan nên con không nói. Thì tới cái ngày cũng phỏng vấn giờ đó, ngày đó, nhưng mà khác tháng thôi. Thì con của con lại phỏng vấn đậu. Mà trước khi vô phỏng vấn trong cái phòng đó thì lại gặp cái người đó, họ không phỏng vấn. Họ không phỏng vấn, họ nói là họ chuyển bé con qua phòng bên để phỏng vấn. Giống như là Chúa thử thách vậy, chứ không ai đời phỏng vấn mà vô phòng là lại phải ra phòng khác nữa. Thì phỏng vấn như vậy là hơn một tiếng đồng hồ. Tới thường thường là 2:30 phỏng vấn, là tới chừng 3 giờ kém là bé ra, mà bên này một mình bé đi thôi. Mà cho tới 4 giờ con lại sợ bé ở trên Sài Gòn lại bị cướp, bị bóc tại nhà, không ai đưa đi hết, con giấu. Thì bé nó mới đậu, thì nó mới gọi điện về con: mẹ ơi, con đậu rồi, mẹ xuống cha cho con. Thì con đâu có biết rằng là bé con nó cầu nguyện cha Trương Bửu Diệp ở trên mạng để mà đọc kinh. Thì như vậy là con xin đức mẹ chỉ có một điều như vậy thôi. Thì đức mẹ đã cho con, thì mẹ con đưa bé con về Mỹ. Thì tới Washington Mỹ nó chặn lại, nó không cho lên đất Mỹ. Nó bảo là vì sao mày qua trước một ngày. Thì bé con nó nói như vậy nè, nó nói làm sao á, thì Mỹ nó chấp nhận nó cho bé con qua, chứ đáng ra là nó phải trả về Việt Nam. Như vậy là Chúa cho con một điều quá lớn, là cái thứ nhất. Cái hai nữa là cho con của con được tội nguyện được như vậy. Giờ hiện tại bé đang học tại Mỹ. Rồi con hứa với Chúa như vậy, thì khi bé đi xong là con đang theo đạo, con đang học tâm tầm được 3 tháng. Thì cha con hết.
Thầy, sao con biết được đến lòng thương xót của Chúa mà hôm nay con lên đây con làm chứng cho Chúa?
Dạ thì ở chỗ con thì cũng rất là nhiều người họ đi. Thì bé con nó nói là cái nó xin cha trương buổi dịp đó thì con cũng xuống cha rồi. Rồi bây giờ lòng thương xót Chúa thì hôm nay con mới đi được. Tại con có hứa là để con học tâm tầm xong rồi con đi. Nhưng mà trong lòng con không thể học xong được nên con phải đi. Nhưng mà lại Chúa lại cho con một cái điều là con đi xe, không bao giờ con ra đường con đón xe bao giờ hết. Con cứ toàn là đi xe 4 chỗ hoặc 7 chỗ con bao con đi. Nhưng mà con bước ra là con ói, con uống bao nhiêu thuốc cũng ói hết. Nhưng mà không ngờ ngày đưa bé lên sân bay á, con nói thôi con đi với bố đi chứ mẹ không thể đưa con qua Mỹ được, vì mẹ đi là mẹ chết. Thì chú lại cho con được đưa bé qua Mỹ, coi như là con đi không bị vấn đề gì hết. Rồi con xuống cha trương buổi dịp con đi con về con cũng không có vấn đề gì xảy ra hết. Thì ngày hôm nay con đi xuống đây cũng không hề ỏi luôn. Thì như vậy là chú cho con một điều quá lớn. Tại con có nói vậy nè, cho dù chồng con chết mà chú cho chồng con sống lại, con cũng không theo đạo. Con của con là trên hết thôi, giờ chú cho con một điều như vậy thôi, con không cần xin một cái gì hết. Thì chú đã cho con như vậy, cho nên con theo.
Thầy cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót trong lúc con đang học đạo nha. Đây là những lời chứng ở trong này, đây là những ân phúc mà Chúa ban qua Đức Mẹ hay là qua tất cả những ai khác. Tất cả nguồn ơn phải là từ nơi Chúa Giêsu, nhớ nha. Cho dù con có đi khấn ở đâu, khấn ở bất cứ chỗ nào, nhưng đừng quên rằng là ơn phúc là ban từ nơi Thiên Chúa. Đức Mẹ hay các thánh là những người cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Nguồn ân phúc là từ nơi máu và nước trái tim Chúa đổ ra. Trái tim mở ra, ân phúc tuôn trào xuống. Nhớ không? Nhớ kỹ điều đó, để chúng ta không có dừng lại ở những trung gian, dừng lại ở những trạm, mà phải trở về với nguồn của ơn phúc là chính lòng thương xót của Chúa. Nhớ không? Nhớ không? Nhớ kỹ không? Nào, Chúa chúc lành cho con, mời con đi về chỗ bình an. Thưa anh chị em, nếu cô ấy không theo đạo, Chúa có thắc mắc gì không? Chúa thắc mắc gì không? Không. Tại vì cô ấy là người chưa biết đạo, cho nên cô khấn theo cái kiểu của cái người chưa biết đạo là nếu Chúa ban cho con thì con nguyện là con sẽ theo đạo, vân vân. Đó là mình đặt điều kiện. Còn khi chúng ta cầu nguyện là không bao giờ mình đặt điều kiện với Chúa gì hết. Đừng có hứa gì với Chúa cả, vì Chúa đâu cần phải dụ như vậy. Hòn đất ném đi rồi hòn chì ném lại, Chúa cần không? Cần không? Chúa cần có qua có lại mới toại lòng nhau không? Không. Chúa chỉ cần một điều duy nhất là mình tín thác vào Chúa, mình khẩn nài Chúa với trọn niềm tín thác thôi. Chứ Chúa không cần mình phải hứa là sẽ là theo đạo, hứa là thì sẽ làm cái đài, hứa là sẽ làm cái nhà thờ, cái tượng. Chúa bảo không, ta không có cần mấy cái thứ đó. Đừng có hứa gì, đừng có đặt điều kiện. Rồi chả nhẽ bị cái thằng ăn mày đến cầu nguyện nó lấy gì nó hứa hả? Rồi tôi nghèo rớt mùng tơi tôi lấy gì tôi khấn? Phải không? Phải khấn, phải xin cái gì, phải có điều kiện. Rồi không có cái gì trả lại cho Chúa, Chúa không ban cho tôi à? Vậy thì lòng thương xót Chúa để đâu? Phải không thưa anh chị em? Cho nên cô ấy là làm chứng, đó là theo cái cách suy nghĩ của cô ấy thôi. Nhưng mà đó không phải là cái mẫu mực để cho bảo làm chứng như vậy là phải theo như vậy. Không, là một cái cách thức mà Chúa ban ơn. Cho dẫu của cô có quay về với Chúa, có theo đạo hay không theo đạo, dĩ nhiên là theo đạo Chúa vui chứ. Nhưng mà không có nghĩa là phải như vậy. Vì để hoàn toàn cho con người được tự do, tình yêu là phải tự do. Giống như anh này này, anh ngã ngựa xong rồi anh quay về với Chúa, chứ Chúa đâu có đặt điều kiện gì với anh ấy đâu. Mà Chúa chữa tay cho anh, Thánh nữ Phô-xê-đan đâu bảo là tôi chữa tay cho anh rồi anh phải về với Chúa nhé. Không. Trước khi mình quay về với Chúa, trước khi chúng ta quay về, ngay lúc chúng ta còn phạm tội, thì Thiên Chúa đã sai con một ngài là Đức Giêsu Kitô đến cứu độ chúng ta cơ mà. Chứ đâu phải mình quay về rồi Chúa mới ban ơn. Lòng thương xót nó vượt qua hết tất cả. Con ngoài cùng nữa rồi, mời con lên đây. Con chia sẻ cho mọi người cái ân phúc con được nơi lòng thương xót Chúa là như thế nào.
Dạ con kính chào cha và dạ xin lỗi. Dạ con tên là Maria Phạm Thị Ngọc Linh. Con đến từ Nha Trang. Con sinh năm 1990. Dạ.
Rồi con được ơn phúc gì nơi Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn là con Cách đây là mười mấy năm thì con có một căn bệnh đó là bị động kinh. Thì gia đình con đã đưa con đến với Chúa để cầu xin và xin Chúa chữa lành bệnh cho con. Thì hôm nay con đã hết bệnh và con đến với Chúa để tạ ơn Chúa. Và
con đã được ơn chữa lành nó như thế nào? Suốt mười mấy năm động kinh rồi con được chữa lành như thế nào? Đó mới là điều quan trọng, làm chứng là kể ra cái cách thức mà Chúa chữa lành cho con.
Dạ thưa cha, thì cái bệnh động kinh của con thì con đã đi rất là nhiều bác sĩ và cũng đã uống rất là nhiều thuốc nhưng mà vẫn không hết, cho nên con cứ xin và cầu nguyện với Chúa chữa lành bệnh cho con. Thì thật sự
con được biết đến lòng thương yêu Chúa như thế nào và lòng thương yêu Chúa đã sở chạm đến con ra sao để con được khỏi. Ngày hôm nay con lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa.
Dạ thì thật sự con là người Công giáo, thì gia đình con cũng là người đạo, có đạo, cho nên thì gia đình con rất là
con đây được đụng chạm đến lòng thương Chúa như thế nào để Chúa chữa lành cho con.
Dạ.
Rồi chúng ta cho cô ấy một tràng hoa tay thưa anh chị em, vì cô ấy run quá cô không có nói được. Đây cho tặng con một cái máy 500 bài giảng lòng thương xót của Chúa. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Rồi tại vì cô ấy bắt đầu cô bị xúc động, cô ấy không có nói được. Vì chúng ta biết rằng là suốt mười mấy năm mà cô ấy bị bệnh như vậy, rồi cầu nguyện mãi tới bây giờ thì cô ấy được khỏi và từ Nha Trang vào đây để tạ ơn và làm chứng. Nhưng mà chúng ta biết rằng là nói không có thể diễn tả được. Có người thì nói quá dài, có người nói thì quá ngắn. Nhưng mà tựu chung lại, Đức Giê-xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay một cái điều như thế này: nếu các con tin vào Thầy thì các con làm được những điều như Thầy và còn làm được hơn thế nữa, vì Thầy về cùng Cha. Và bất cứ điều gì con nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ ban cho các con. Cha Thầy sẽ ban cho các con. Cho nên mình cầu nguyện là: Chúa con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị có để ý câu kết mà linh mục cầu nguyện không? Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, nhân danh Đức Giêsu Kitô. Cho nên mọi ơn phúc mà chúng ta mấy người lên làm chứng đó, nhiều khi chúng ta hay dừng lại ở những trung gian mà không đi về với nguồn là nhân danh Đức Giêsu Kitô mà xin thì Thầy sẽ ban cho. Cha Thầy sẽ ban cho các con. Mà nếu các con tin vào Thầy, các con làm được những điều như Thầy làm và còn làm được những điều hơn thế nữa. Tôi cứ suy nghĩ về cái câu này tôi thấy sợ thật. Nếu mình tin vào Thầy, làm được những điều như Thầy, tin vào Đức Giêsu làm được những điều như Đức Giêsu là sao thưa anh chị em? Thấy không? Mà Chúa bảo tin là như thế nào? Thánh Phaolô bảo rằng tin là mình phải sống cái niềm tin ấy, là mình nắm giữ tin mừng, phải thực hành cái tin mừng ấy, mình sống lời của Chúa. Mà khi mình sống lời của Chúa thì Chúa sẽ ban cho mình những ơn rất lạ lùng. Anh chị em nghe tiếp những ơn mà Chúa ban qua những chứng nhân lên chia sẻ ngày hôm nay.
Con xin chào cha và phép xin phép chào toàn thể cộng đoàn. Con Phêrô Trần Trọng Thức, con đến từ giáo xứ Vinh Thanh, giáo phận Phan Thiết. Con xin phép
vắn tắt thời, đừng có búa máy gì cả, vắn tắt thời. Vắn tắt thời, đừng, vắn tắt thời đừng. Không có thời giờ, con được ơn gì, ơn mới nhất chia sẻ cho mọi người thôi.
Con xin chia sẻ cộng đoàn hai ơn mới nhất. Ngày 29 Tết, con đang còn làm con heo. Cái có thằng cháu.
Con làm con heo.
Con làm cào lông heo. Cào lông heo. Có thằng cháu nó nói, úi cháu, đụng xe. Con nói, mày cho nó chết luôn đi. Ai nhà là thằng cháu ruột của con. Trời ơi, một thằng chết ngay cái cua. Cái cua ngay nhà con là nó cong như này cha này. Là một thằng nó chết vào đó, còn thằng cháu của con chạy ngay sinh sống. Rồi bây giờ biết làm sao? Con phải cầu đến lòng thương xót Chúa. Cộng đoàn biết, cha biết, con cầu suốt một đêm con không ngủ. Là một ơn. Ơn tiếp theo, con có một con cháu đang đi tu mà bị bệnh quá rồi về. Thì liền 2 giờ sáng nó điên xuống nó: cậu Thức ơi, con tên Thức, cậu Thức ơi, cháu linh cấp cứu trên nhà thương. Nó chết cha rồi mà vẫn, cha vẫn sống mà đâu có chết cha rồi. Con nói là con nói trong trong người con nói chết cha rồi, chuyện này là chắc căng rồi đây. Con mới đi xe, con mới con đi chơi, con mới quay về, con vô con đóng cửa hết để con cầu nguyện. Con cầu đến cái mức độ con bật khóc tại chỗ luôn, là con mới nhắn tin nhờ cha, nhắn tin đồng thời cha báo con yên tâm. Tự nhiên con thấy nhẹ trong người luôn, là nó rồi được chắc. Con nói thầm trong người, con nói được chắc là hai ơn đời con, hai ơn thưa cha hết cha.
Kể chuyện cạo lông heo gì đó, giật cho mình tưởng có gì dính tới con heo trong đó. Rồi ta tặng con cái máy 500 bài giảng lòng thương xót nha. Cho thấy dễ thương không? Đó, mình cầu nguyện là cầu nguyện hết lòng, hết sức mà, hết linh hồn, hết chi khôn, với chọn niềm tín thác. Cầu nguyện cả đêm như vậy, cầu nguyện với lòng tin là chắc chắn là sẽ được như vậy. Vì Chúa nói mà, nếu các con xin gì nhân danh Thầy. Đây để anh chị em nghe lại Chúa nói, lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ đây thưa anh chị em. Anh em hãy tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Nếu, nghe, nếu mà mình không tin vào Đức Giêsu thì ít nhất hãy tin vào những công việc Chúa làm. Nếu mà chị em đến với lòng thương xót Chúa mà chưa tin vào lòng thương xót của Chúa thì hãy tin vào những công việc mà lòng thương xót Chúa làm nơi những chứng nhân này. Họ đã tin vào Chúa, họ cầu nguyện để họ được những ơn cho con, cho cháu của họ như vậy, rất hồn nhiên, rất đơn sơ. Mà nếu chúng ta tin vào lòng thương xót của Chúa, dẫu rằng mình không tin thì hãy tin vào những công việc Chúa đang làm nơi những người lên làm chứng, nơi những gì chúng ta lãnh nhận được, thưa anh chị em. Còn hơn thế nữa, ai tin thật, Thầy bảo thật anh em. Chúa Giêsu còn nhấn mạnh như vậy, thật Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Lặp lại. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Con đã được ơn gì của Chúa? Chúng ta nghe những chứng nhân ngày hôm nay lên nói để chúng ta tin rằng Chúa nói nhân danh Thầy mà xin điều gì Thầy sẽ làm điều đó.
Con Maria Trần Thị Thủy, con 36 tuổi, con ở giáo xứ Trúc Á, con đến từ Hương Khê Hà Tĩnh. Con từ hôm tháng 10 năm ngoái, con nghe trong người nó cứ đau, nhưng mà con nghĩ chắc có lẽ con đã làm việc nặng quá rồi bị giãn cơ ra, thì con cũng đi khám, cho nên đến ngày 25 tháng giêng thì con mới đau quá, con lấy trong nổi nữa thì con mới đi ra bệnh viện đi khám. Thì con khám ba bệnh viện thì người ta cho con biết kết quả là con bị u lách. Nhưng mà con trong người con vẫn không tin nổi là tại sao con lại mắc vậy bệnh nữa. Thì con đi đến bệnh viện tỉnh con khám đi.
Rồi bây giờ thì con được ơn, con có bị u như vậy và con được Chúa chữa lành như thế nào, vắn tắt cho mọi người. Chứ con kể như vậy thì nó dài lắm. Rồi con được Chúa chữa lành như sao?
Rồi con khám xong thì...
Thôi rồi, biết rồi, đau rồi, khám rồi, được Chúa chữa lành như thế nào?
Thì về con đau quá, con nằm một chỗ rồi người ta định đưa con đi viện, thì con nói để con đi vô Trà Nóng. Rồi con đi một mình ở trên xe mà người lại xe họ sợ con chết trên xe, rồi con vô đây được gặp cha, rồi con trình bày với cha con ở lại đây được 10 ngày. Là lúc đó là một ngày là cứ 10 cơn đau, đau mạnh và mỗi cơn đau như vậy là cứ rét, cứ lên cơn rét, và con ở được 10 ngày là cơn đau giảm xuống được 3 phần, chỉ còn 7 cơn đau nữa là con về. Về thì được 1 tuần con lại kiểm tiền, con vô lần thứ hai là con ở được 7 ngày. 7 ngày thì cơn đau của con lại giảm xuống được chỉ còn 3 cơn đau trong ngày nữa là con lại cứ hết tiền, con về đây. Về được 7 ngày thì con lại vào lại đấy là con lần dư là lần thứ 3, con vô đấy được ngày mai là 2 tuần rồi. Thì cách đấy 3 đêm là con hết hẳn bệnh trong người, con cảm thấy nhẹ nhàng và khỏe khoắn, không còn đau đớn gì nữa hết. Thì dư hôm nay con lên để làm chứng cho Chúa rồi để ngày mai con về quê ạ.
Rồi có lại con nhận mấy 500 bài giảng món quà lòng thiết số để mai con về quê. Thưa anh chị em có thấy tuyệt vời không? Nó đau bị u tụy, đau nhà nghèo kiếm được tiền vô đây ở 10 ngày. Ở 10 ngày mà mỗi ngày đau 10 lần như vậy, đau như chết mà dám ở đây suốt 10 ngày mà cứ ngày nào cũng lên 10 cơn đau như vậy, anh chị em tưởng tượng. Và hết 10 ngày thì cơn đau giảm. Về lần thứ hai đến ở 7 ngày cũng lại đau nhưng mà chỉ còn 3 lần thôi. Trước thì 10 lần một ngày, bây giờ một lần có 3 lần một ngày. Và bây giờ lần thứ 3 thì cơn đau đã hết hẳn và ở đây 2 tuần và ngày mai trở về. Trước khi về lên đây làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Một con người nghèo khổ, một con người ốm đau, một con người bệnh tật như vậy mà cái niềm tin khủng khiếp không? Vào đây mà cứ 10 ngày mà mỗi ngày 10 cơn đau nó lên khủng khiếp như vậy, có dám vào nữa hay không? Có dám ở lại nữa hay không? Hay là thôi đi, chạy về đi cho rồi, đau quá thôi chạy về cho rồi, không thấy gì cả. Ngày thứ nhất 10 lần, ngày thứ hai vẫn cứ 10 lần, có dám ở lại lần ngày thứ ba không thưa anh chị em? Thấy chưa? Sốt nó lên khủng khiếp nó như vậy, mà nghèo khổ như vậy, ở nhà trọ như vậy, có một thân một mình như thế mà cứ vững tin bám chặt vào Chúa đấy. Nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ ban cho các con, ban như thế nào, ban khi nào chỉ có Chúa biết mà thôi. Còn ông ở đây mấy lần?
Dạ thưa cha và kính thưa cộng đoàn, con đến là Nguyễn Hữu Thuyên, năm nay 74 tuổi, ở thành phố Bà Rịa.
Rồi, ông 74, ông được ơn gì vắn tắt chia sẻ cho mọi người?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, là con đến đây để chứng là làm chứng cho Chúa, là vì Chúa cách đây khoảng mấy tháng Chúa đã cứu con thoát chết trong gang tấc. Là vì bữa đó là một cái đêm mưa tầm tã mà con đi xe máy mà trời đêm, ở trước mặt con nó có một cái xe ô tô đi ngược chiều, trời đường không có đèn đường, tối thui. Con chạy với cái tốc độ là 40 km/h. Thì mưa tầm tã mà nước nó dòi vào mặt như kiểu đá ném đó. Mà khi mà thấy cái xe nó đi quá con một cái, thì thấy cái xe đầu ngựa cùng chiều trước đó, thì tự nhiên trong lòng có nóng cái lồng ngực có nó kiểu như không có tím gan theo phổi chứ đóng nữa đó, trời lũ. Mà khi đó là con nghĩ là Chúa lại xe ra cho con nhé, nếu mà Chúa không lại xe cho con là con đập cái mặt vào để xe ô tô cái mặt đẹp chứ cả bình đá. Đó là một cái ơn. Còn cái đơn ơn thứ hai thì thầy nhỏ nhưng mà thầy lớn, là vì cũng cách đến mấy tháng thì con đi nhà thờ, thì bữa đó là có cái giỏ lạc quyến như của mình nhà thờ mình á, mà con bữa đó là hết tiền thì mà trong miệng thì có một cái răng nó lôi lên, nó rất đau, uống nước mà đi quá cái răng cũng đau, ăn cơm chạm cũng đau, nó lôi lên. Mà bữa đó là quyến góp mà con không có tiền, con chỉ còn mấy ngàn nông túi nữa là con dốc hết. Tự nhiên nói như cái này cộng đoàn có thể nói là ông này nó xào, nhưng mà từ khi đổ tiền bỏ tiền vào giỏ rồi cuối cùng cái răng nó thấy nó êm, nó nhẹ nhẹ từ từ, và hiện tại nó vẫn hô khẩu ở trong này, chưa bị cắt hô khẩu.
Ông này dùng nhiều từ hay, cái răng vẫn còn hộ khẩu ở trong miệng, nó không có tạm trú, tạm vắng, vẫn hộ khẩu thường trú. Thưa anh chị, đây tặng cho ông món quà. Thưa anh chị em, một ông già 74 tuổi được Chúa cứu thoát chết trong gang tấc, Nếu mà không thì đã dập nát rồi. Hôm nay mạnh dạn lên đây để chia sẻ làm chứng cho chúng ta những điều gì mà nhân danh thầy mà xin thầy sẽ ban cho con. Rồi, mời con về chỗ. Rồi, còn cái bà cụ, bà nhấp nhỏm lên, tội nghiệp bà quá.
Con lên đây để con làm chứng cho Chúa là Chúa thương xót con, và con gái con được hai đứa, con gái con về lên U Bú, thế vào lòng Chúa thương xót khi cha còn ở Chí Hòa, thế con cũng được cha ban ơn lành cho về xin khấn và xin cầu nguyện Chúa. Thế Chúa đã ban cho hai con được khỏi U Bú. Còn một đứa con dâu của con là bị mang thai được 6 tháng mà đi khám hai bác sĩ đều nói là con ngân bị giãn não, cái đứa thai như bị đánh giãn não. Thế còn con đi lần bác sĩ nữa thì con có cái tờ giấy của lòng thương xót Chúa, thì con bảo con là thôi bây giờ con tín thác vào Chúa, con đọc đi đọc lại những cái tờ giấy này, xong lúc 3 giờ con tín thác vào Chúa. Thế con đi về tận Hà Nội khám bác sĩ nghe giỏi nhất, thế con lấy kết quả xong, thế con trai con ra cổng điện cho con là lạy Chúa con, mẹ ơi thì Chúa chữa con rồi, bây giờ bác sĩ nói rằng con bình thường, con xin đến đây để làm chứng cho Chúa. Và
bà tên là gì và bao nhiêu tuổi?
Con là Maria Nguyễn Thị Hồng, con 68 tuổi. Con ở giáo phận Bắc Ninh và xứ Bảo Sơn ngoài Bắc ạ.
Rồi, để tặng cho bà một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Là xin Chúa chúc lành cho bà cụ 68 tuổi lặn lội vào đây để làm chứng vì Chúa đã cứu cháu của mình. Con gái của mình thì u ngực, rồi đứa cháu thì u não, đã được Chúa chữa lành. Thưa anh chị em, Chúa nói là nếu mà con tin vào thầy thì con sẽ làm được những điều lạ lùng lắm. Còn anh chị em có tin không? Tin không? Tin không? Và đức tin không có việc làm là đức tin chết. Cho nên lòng tin của mình phải được biến đổi thành việc làm, thành hành động. Và khi chị em đến đây, chúng ta chấp nhận mưa nắng, chấp nhận khó khăn, chấp nhận đường xa, chấp nhận bụi bặm, chấp nhận đợi chờ. Đấy là anh chị em đang được thử luyện lòng tin của mình. Có những người đến đây chỉ mong mắn là được đặt tay rồi đi về. Tôi nói chưa, kiên nhẫn đợi chờ cầu nguyện. Phải có sự kiên nhẫn đợi chờ cầu nguyện để cho lòng tin của mình được thử luyện. Chứ không phải mình đến đây để mình xin xong cái mình chạy về. Lòng tin của mình mà chưa được Chúa thử thách thì lòng tin ấy chưa có chín mùi. Vàng còn phải thử bằng lửa mà. Cho nên là đức tin cũng phải trải qua những thử thách, thưa anh chị em. Nếu mà không có thử thách thì lòng tin của chúng ta chưa biết có thật hay không. Tin không? Tin không? Tin mà sao nhấp nhóm? Tin mà hơi cái gì là cứ nhấp nhóm. Tin mà hơi cái gì nhấp nhóm là sao? Thưa anh chị em, lòng tin của mình là trời sập cũng như đập mềm. Không có ai làm cái gì tôi lo ra chi trí gì cả. Tôi đã nghe lời Chúa là tôi để hết lòng hết sức và tôi nghe lời của Chúa. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Còn đây mà tin cái gì? Vừa mới nói là tin không? Tin. Lòng tin phải thực hành. Ngồi xuống. Lòng tin là phải được thực hành. Lòng tin đấy, tôi mới thử cái bạn này, mày cứ ra ngó thấy chưa? Sao cứ phải như vậy nhỉ? Tại sao mà lòng tin của mình mà cứ phải để cho cái bên ngoài nó làm mình bị lo ra? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy? Tin là trời sập cũng như đắp mền. Tôi đang nghe lời của Chúa. Như các anh lúc nãy tôi cầu nguyện cả suốt một đêm cơ mà. Tôi cầu nguyện tha thiết như vậy mà. Anh chị em đến đây cầu nguyện là không biết trời trăng mây nước gì nữa cơ mà. Anh chị em đến đây cầu nguyện là mưa thì mưa, nắng thì nắng, bụi thì bụi, chật thì chật. Tôi chỉ biết cầu nguyện với Chúa vì Chúa đang ở trong tôi và tôi đang ở trong Chúa. Lời cầu nguyện nó xác tín như vậy đó, vì Chúa đang ở trong tôi, Chúa biết tôi, Chúa hiểu tôi đang ở trong Chúa, Chúa bảo vệ cho tôi chẳng sợ cái gì cả. Ai muốn nói gì, ai muốn làm gì kệ, tôi không quan tâm. Chứ không phải là hơi một tí, cái gì đấy, cái gì đấy.
Có lo lắng gì hết, ta tin thác vào Chúa như vậy cầu nguyện, hết lòng hết sức cầu nguyện, nhập tâm như vậy. Chúa đang ở trong con đang ở trong Chúa. Chúa và con nên một với nhau. Bởi con khẩn nài xin Chúa cái này, con xin Chúa cái kia, con nói với Chúa tâm sự của con, nỗi lòng của con, gia đình của con, khó khăn của con nói với Chúa như là một người yêu, như là một người bạn, như là người vợ chồng đang chia sẻ với nhau như thế. Ở nên một như vậy cơ. Mình với Chúa là một. Chúa sống trong tôi và tôi sống ở trong Chúa. Đức Giêsu bảo rằng như vậy thì bất cứ điều gì con xin, Thầy sẽ ban cho toàn. Amen.